Nhiều người trong chúng ta có thể là đã nhận được cái phiếu bầu cử và không biết rằng chúng ta đã có cơ hội để chấm hết ở trên cái phiếu của chúng ta chưa. Cái điều này rất là quan trọng cho chúng ta. Tại vì đôi lúc chúng ta nghĩ rằng tôi là một cái con én không làm ra cái mùa xuân. Những cái gì số đông đã quyết định và đã quyết định hết trơn rồi. Nhưng mà với chúng ta, ở trong Kinh Thánh Chúa nói, nếu mà ai trong chúng ta biết điều lành mà không làm, điều là phạm tội. Cho nên hãy làm cái công việc chúng ta cho là lành. Cái quyết định của chúng ta trên lá phiếu là quan trọng lắm. Đôi lúc mình nghĩ là mình không bầu thì người khác sẽ bầu. Nhưng mà chúng ta đã được Chúa ban cho chúng ta cái đặc ơn, đó là chúng ta ở trong một cái xứ sở Chúng ta không phải bắt buộc phải đi bầu, nhưng mà chúng ta có cái quyền để chúng ta bầu. Và hãy làm cái công việc của chúng ta là một người dân để chúng ta bầu cử đúng cái người, đúng cái người được Chúa chọn, người sức dầu. Và để cho chúng ta hiểu cái sự bầu cử chúng ta quan trọng ra làm sao, thì chúng ta nên nhớ rằng cái lá phiếu của chúng ta đây sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến gia đình, cuộc sống, con cái của chúng ta trong tương lai nữa. Cho nên chúng ta đừng có thờ ơ ở trong vấn đề bỏ phiếu. Tôi không kêu gọi quý vị bỏ phiếu cho ai, nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết chúng ta cần phải bỏ phiếu cho ai. Nếu mà những cái người nào làm theo lời của Chúa dạy, tôn trọng sự sống, tôn trọng cái cuộc đời quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi con người, thì hãy bỏ phiếu cho người đó. Còn những cái cử tri nào mà cứ nói rằng cái quyền quyết định là của quý vị pro choice, quý vị có cái quyền quyết định đó, nhưng mà trước mắt Chúa, Chúa nói rằng mọi người đều phạm tội và không một ai có được ân có cái được sự vinh hiển ở đến trong sự hiện diện của Chúa nếu không bởi ân sủng của Chúa và sự tha thứ. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận khi chúng ta bầu lên một cái người ứng cử viên nào đó, đừng có để đẹp lòng người khác, nhưng mà hãy làm để đẹp lòng Chúa. Đó là công việc của chúng ta. Có những khi chúng ta ý muốn trái ngược lại với cái quyết định của chúng ta, không biết quý vị đã làm những cái việc này chưa? Nhiều người đã từng hối hận, hối tiếc vì những cái quyết định trước đây của chúng ta. Xin lỗi. Rồi chúng ta quyết định, rồi chúng ta hối tiếc. Một số người nói phải chi trước đây tôi lập gia đình với cái anh kia, chắc bây giờ tôi không đến nỗi này. Một số người nói rằng nếu mà tôi có cơ hội lập gia đình với cái cô khác thì có lẽ là tôi sẽ hạnh phúc hơn. Số người sẽ quyết định và họ hối tiếc, và trong đó có ông bạn xem chính mình tôi. Và nhờ anh Chúa để sáng hôm nay chúng ta học bài học này, chúng ta có những quyết định mà chúng ta không hối tiếc, tại vì chúng ta không quyết định theo cách của chúng ta nữa, và chúng ta quyết định theo cách mà Chúa muốn chúng ta. Con người thích làm những cái điều theo xu hướng dục vọng của con người, và Chúa thì muốn chúng ta có cái sự tự do, nhưng mà để có một nếp sống kết quả thành công. Tôi không có phải là để giảng cho quý vị nghe gospel về cái prosperity. Prosperity là cái quyền lợi ở trong đời này. Nhưng mà tôi muốn nói về vấn đề tâm linh. Con cái của Chúa thì chúng ta hãy áp dụng về cái nghĩa tâm linh khi chúng ta theo Chúa. Chúng ta không áp dụng đi nhà thờ để được Chúa ban phước về đời này, và những bài giảng của mục sư để làm vui lòng cho tín đồ ở trong đời này. Đó không phải là nơi mà chúng ta sẽ gặp gỡ. Và chúng ta không có ở trong sự hiện diện của Chúa nữa. Tại đó là chỗ có con người. Cho nên nhờ anh Chúa, chúng ta làm theo, nghe và làm theo cái điều mà gì mà Chúa muốn chúng ta học và làm. Cuộc đời chúng ta rất là nhiều cái thách thức. Và thách thức nào cũng phải có một cái giá để chúng ta trả. Cái thế hệ thập niên 80-90, hay là thế hệ người ta kêu là generation, người ta kêu là cái thập niên 2000, họ kêu là baby 2000, thì khác cái thế hệ trước năm 90. Thế hệ 90 khác thế hệ của năm thập niên 60-70-80. Và thế hệ ngày hôm nay người ta kêu là thế hệ General Z's. U là thế hệ của những người trẻ lớn lên, và họ được dạy dỗ rằng các bạn được tự do, tự do trong mọi quyết định của mình. Và các bạn có thể làm cái điều gì các bạn muốn để thỏa lòng của các bạn. Và các bạn có thể ngày hôm nay là đàn ông, ngày hôm sau quý vị trở nên một người phụ nữ duyên dáng đi éo lại. Hôm nay quý vị là những người phụ nữ xinh đẹp, hôm sau quý vị có thể là những người đàn ông lực lượng. Thì đó là quyết định của chúng ta. Cho nên cái tâm trạng của con người mình muốn. Nhưng mà hãy cẩn thận, đôi lúc chúng ta muốn theo cái xác thịt, nhưng mà một mặt khác thì Chúa muốn chúng ta có một nếp sống cao trọng hơn ở trước mặt Chúa, là chúng ta có ý định đẹp đẽ, là ý muốn theo Chúa. Rất là nhiều lần Chúa hứa với dân Israel, Nếu các ngươi nghe lời ta và cẩn thận làm theo mọi điều ta dạy cho các ngươi, thì này là mọi phước lành ta sẽ giáng xuống cho các ngươi. Nếu các ngươi nghe, cẩn thận, làm theo, thì này là mọi phước lành. Và ngược lại, nếu mà các ngươi nghe mà không làm theo, này là những sự còn nặng hơn cái chữ tai họa nữa, rủa xả. Chúa không có rủa xả chúng ta, Chúa không có phạt chúng ta, nhưng mà vì cớ cái hậu quả mà chúng ta gây ra là chính chúng ta đã làm và chúng ta phải là gánh. Chúa nhân từ, Chúa thương xót, Chúa chậm nóng giận, Chúa hay làm ơn, Chúa không bắt tội luôn luôn, đó là cái tính cách của Chúa của chúng ta. Cho nên đôi lúc chúng ta đừng có nghĩ là Chúa phạt chúng ta, không, Chúa không phạt chúng ta như vậy. Và Chúa luôn luôn có cái sự thương xót để tha thứ. Nhưng mà vấn đề cái hậu quả chúng ta làm là chúng ta phải gặt lấy. Dân Israel đã nhiều lần được Chúa kêu gọi, hãy quay lại với Chúa, từ bỏ những thần tượng, đừng có theo những thần tượng hư không kia, đừng bắt chước những cái thần tượng ở xứ ngoại bang mà họ đã du nhập vào. Và các ngươi sẽ được phước và may mắn. Và Chúa hứa đi hứa lại. Thực sự phước và may mắn mà Chúa hứa cho chúng ta không phải là chỉ đời này không quý vị. Mà quan trọng hơn là Chúa nói là nếu mà một người nào được cả cái thế gian này mà mất linh hồn mình thì có ích gì. Cho nên Chúa cho chúng ta thấy cái tiêu chuẩn phước thế gian này tạm bợ ngắn ngủi, không lấy giá trị hơn đời sau mà chúng ta ở với Chúa mãi mãi. Ở nơi đó không có nước mắt, không có than khóc, không có tật bệnh, không còn tang chế nữa, không còn những sự rủa xả nữa. Ở trong Khải Huyền nói như vậy. Và đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta mong mỏi nhiều hơn. Cái câu chuyện về một người mù ở tại một cái thành phố mà chúng ta nghe nói đến. Đây là cái thành phố rất là gần Jerusalem. Thành phố trong thời kỳ mà Joshua tiến vào miền đất hứa, mà ông gặp đầu tiên, mà đối diện đầu tiên là cái tường thành rất là dày, dày hơn những cái tường thành khác. Quân đội của họ rất là mạnh, mạnh hơn những đội quân của những cái vùng mà họ đã từng đánh với dân Amalek trước khi họ vào miền đất hứa. Và người của họ thì dền dàng là lớn hơn nhiều so với những người Do Thái lúc bây giờ. Và đó là cái thành Jericho. Dù bên ngoài vững chắc, dân đông, lính mạnh, nhưng mà cuối cùng bởi ơn của Chúa, cái thành đổ nát hết. Bởi dân sự nghe lời của Chúa, họ đi vòng vòng. Một ngày đầu tiên họ đi một vòng, ngày hôm sau họ đi một vòng, ngày hôm sau đi sáu một vòng, và đến ngày thứ bảy họ đi bảy vòng. Rồi họ về họ nghỉ. Mỗi ngày họ đi như vậy họ nghỉ, nhưng mà đến ngày thứ bảy họ đi đến bảy vòng thì họ làm công việc gì? Họ la lớn lên, các thầy tế lễ thổi kèn lên, thành nó sụp xuống. Và thành đó đã bị rủa xả. Giô-sê nói là ai mà trỗi dậy xây cái thành đó là con của họ sẽ bị chết. Và điều đó đã xảy ra. Thành Jericho rất là gần thành Jerusalem. Và nếu chúng ta có cơ hội đi sứ thánh thì chúng ta sẽ có cơ hội đi ngang thành Jericho. Và chúng tôi đã có cơ hội vào trong cái thành Jericho. Ngày hôm nay vẫn còn ở vùng bờ Tây của sông Jordan, kia là vùng đất bờ Tây của những người Palestine đang sống. Và những ngày qua chúng ta nghe chiến tranh đó rất là nhiều. Chúa đi ngang qua thành Jericho. Thực sự trong Kinh Thánh, Chúa dùng Kinh Thánh nó dùng là Chúa Giêsu đến gần cái thành Jericho. Và ở nơi đó có cái con người mà lâu nay đang có một nhu cầu là được thấy, là người mù. Và cái người mù này, tại vì hoàn nạn, hoàn cảnh, cho nên anh ta không có cơ hội để đi làm, sinh sống. Anh sống cuộc đời của người ăn xin. Và cái nhu cầu của người này là cần miếng ăn mỗi ngày. Nhưng mà khi một ngày nọ, Chúa Giêsu đang đi đến gần thành Jericho, thì anh nghe cái tiếng ồn ào, tiếng nói, tiếng cười, tiếng người ta rộ lên trong cái sự vui mừng. Ở trong Kinh Thánh câu 36 của Luca đoạn 18 đó là khi anh nghe tiếng huyên náo, tôi dịch cái bản Kinh Thánh hiện đại, thì anh mới hỏi chuyện gì xảy ra vậy quý vị? Người ta đang xôn xao, người ta đang náo nhiệt, người ta đang ồn ào. Hôm nay có thể chúng ta cũng nghe những cái xôn xao, náo nhiệt, ồn ào. xôn xao, nào là chiến tranh đang xảy ra ở Trung Đông, náo nhiệt, nào là những cái ngày vừa qua bão tố đang đi từ vùng biển Đại Tây Dương qua cái vùng vịnh Mexico lên hai cái cơn đảo, nhiều thành phố bị tàn phá kinh khủng. Chúng ta nghe xôn xao về vấn đề, nào là AI đang trỗi lên, con người có thể bị mất việc làm và chúng ta có thể bị những cái sự tai nạn khó khăn hầu đến. Chúng ta cũng nghe xôn xao náo nhiệt huyên náo về chiến tranh và bom nguyên tử, một vị tổng thống nọ cứ đòi bấm nút hoài. Chúng ta cũng nghe xôn xao huyên náo, nào là vàng đang lên khủng khiếp gần 3.000 đô la. Không biết quý vị để không? Trong những tuần lễ qua, tại kinh tế đang khó khăn. Chúng ta đang nghe xôn xao huyên náo đủ thứ chuyện bên ngoài đời, mà nhất là trong thời kỳ chúng ta đang sống, là mở ra, mắt ra, bấm lên Facebook, lên YouTube, xôn xao náo nhiệt đủ điều ở trong lỗ tai chúng ta. Đến mức độ chúng ta không biết điều nào đúng và điều nào sai. Xin Chúa cho chúng ta có một cái tâm tình giống như người mù. Người ta nói người mù được Chúa ban cho họ một cái điều rất là lạ lùng. Quý vị bao giờ thấy những người mù đi trên đường phố chưa? Ở Denver này, họ cầm những cái cây rất là dài, cao, và họ đi, họ rờ, họ rà, họ bước đi bình thường giống như quý vị có con mắt vậy. Và một lần nọ tôi thấy một group 3-4 người họ đi với nhau, họ lên cái trạm xe bus và họ leo được lên xe bus. Tôi nói wow, mấy ngày này sao hay quá. Trong đó chúng ta cứ mở cái phone call, xe bus xe máy mấy giờ sẽ đến đây, bla 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 bla, và chúng ta đến cái trạm đó mới đúng nữa. Thay vì dừng ở đường 26, họ phải ra đường xe đền, ví dụ vậy. Mà tại sao những người này họ biết, họ ra, họ đến cái trạm xe bus và họ rờ lên cái trụ hồi nữa, họ đến. Và Chúa cho họ cái cảm, một cái xúc giác hay là cảm giác hay là một cái tín hiệu, người ta kêu là con mắt thứ ba của con người mà chúng ta không thấy được. Và họ biết được cái chỗ nào sẽ có cái hụt đi xuống, họ biết chỗ nào cái đường sẽ dành cho người đi bộ, họ biết. Quý vị thấy lạ không quý vị? Chúa cũng rất là công bằng. Xin Chúa cho chúng ta, dù chúng ta đôi lúc có con mắt sáng, nhưng mà đôi lúc chúng ta giống như những người bị mù về thể xác. Những cái điều đúng chúng ta ngó thành sai, những điều rất là tội lỗi xấu xa người ta cho nó là đúng. Và chúng ta đang thấy đang xảy ra xã hội của chúng ta ngày hôm nay, nhất là những ngày bầu cử hầu gần sắp tới. Chúng ta không có lên án, không có đả kích, không có chống đối một ai. Chúng ta cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho chính chúng ta, để chúng ta có một cái con mắt thiêng liêng, có một lỗ tai thiêng liêng, biết điều nào để chúng ta cảm nhận được đó là đúng, và phân biệt được điều nào chúng ta phải biết nó là sai. Ngày hôm nay có nhiều cái tin đồn thất thiệt, và người ta kêu là fake hay là deepfake. Có những cái tin tức mà chúng ta nghe tưởng là thiệt nhưng mà là giả. Và điều đó đang xảy ra ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta có một cái con mắt thiêng liêng, có một lỗ tai thiêng liêng, để chúng ta nghe được những gì mà người khác không nghe. Đó là lời của Chúa, chứ không phải lời của con người, không phải lời của giáo hội hay là giáo chủ nào hết cả. Và có con mắt thiêng liêng, chúng ta thấy được những cái gì mà chúng ta đang làm, chứ không phải thấy được những cái vật thể mà chúng ta thấy ngày hôm nay là chúng ta ngã lòng ở nơi đó. Có một anh em nói chuyện với tôi, mục sư ơi, tại sao mục sư phải làm việc quá chừng? Nhà thờ đủ thứ việc, nhân sự cũng hỗ trợ mục sư cũng hết lòng. Mục sư giảng, mục sư nói, mà người ta cứ nghĩ là đến để mà hưởng phước đời này không thôi. Và thậm chí khi mục sư phục vụ quá chừng, anh em phục vụ quá chừng, mọi người đi xuống ăn bữa ăn xong không ai buồn lau cái bàn. Rồi khi họ được đầy đủ lông cánh, họ bay mất tiêu. Em nghĩ thấy nó vô ích quá, thất bại quá và ngã lòng quá. Thực sự tôi cũng giống như quý vị, có cảm xúc vui buồn. Biết khi nào mình được khích lệ, biết khi nào ngã lòng. Phải không quý vị? Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn ở trong Kinh Thánh, là nhìn thiêng liêng hơn, thấy những sự không phải là mắt chúng ta thấy đời này. Ông Lót, ông thấy khi mà ông đi ra khỏi cái xứ Ur, là cái nơi mà ông và bác của ông là Abraham được Chúa kêu gọi ra khỏi đó để đến nơi Chúa sẽ chỉ cho là cái sứ đường sữa và mật. Trong thời điểm bây giờ thì hai bát giáo làm ăn sinh sống và thành công. Đến mức độ trong Kinh Thánh dùng từ sáng thế ký nói là vì cớ bầy chiên của Abraham và bầy chiên của ông Lót đều đông đúc và những người chăn chiên giành giật cái bãi cỏ. Và hai bác cháu sẽ đến cái chỗ mắc lòng. Cho nên Abraham nói thôi, vì cớ bà con ruột thịt máu mủ, nhất là bác là người đem cháu ra, mình không nên để mất cái tình cảm đó. Và hãy chia tay. Bây giờ bác có quyền để chọn cái miếng đất màu mỡ này. Nhưng mà vì cớ bác muốn nhường cho con. Phải không quý vị? Người ta kêu là kính lão đắc thọ. Nếu ông Lót biết á, ông nói thôi bác ơi, bác chọn phần của bác trước đi, rồi phần còn lại là cho con. Nhưng mà cái xác thịt của ông Lót vẫn là cái sự của con người. Ông bà anh chị em cũng bị cái tâm trạng đó giống như Lót và chính mình tôi. Đôi lúc chúng ta chọn cái điều tốt nhất cho mình. Những ngày qua, nhà bếp nói với tôi, mục sư ơi, những cái tô nhà thờ không cánh bay nhiều quá. Những cái dĩa rửa từ từ nó bể nó hư nhiều quá. Những cái nồi niêu mắc nắp mắc nồi cũng nhiều quá. Những container chứa đồ ăn to go cũng không còn nữa. Tôi nói, ồ vậy đó hả? Để tôi lên tôi thông báo ai có thấy cái tô nào dư dư mà có chữ C là của nhà thờ á. Đôi lúc chúng ta tiêu go quên mất, đem lên á, thì hãy đem lên. Còn nếu mà chúng ta không có nữa, thì nhờ quý vị nhà bếp order một số những tô chén nữa. Amen quý vị. Chúng ta hãy có cái nhìn thiêng liêng, đây là công việc của Chúa. Để phục vụ lẫn nhau. Lót theo cái xác thịt, ông chọn cái phần ở trong Kinh Thánh nói là giống như thiên đàng. Quý vị để ý đi, giống như viền Eden trước khi mà bị Chúa hủy diệt. Là cái bờ cõi này dọc dòng sông đó xanh tươi giống như cái thiên đàng, giống như Eden mà trước khi bị hủy diệt. Có những lúc chúng ta cũng chọn những cái gì đó mà cuối cùng thay vì cái thiên đàng cho chúng ta là cuối cùng thành cái sự rủa sả. Tại vì chính Lót và gia đình của ông bị rủa sả. Nhờ anh Chúa, Chúa không muốn một ai trong chúng ta bị rủa sả. Và Chúa muốn con của Ngài là được Chúa ban phước, là con cái của Chúa. Nhưng mà vô tình chúng ta lại đem cái sự rủa sả vào trong lòng của mình, vào trong gia đình của mình, vì những cái gì chọn lựa riêng của chúng ta. Giống như người mù, xin Chúa cho chúng ta thay vì thấy bằng cái con mắt xác thịt, 1+1=2. Đó là mục sư. Đừng làm những gì phí phạm quá, mất năng lực quá, tốn kém thời giờ quá, tiền bạc quá. Xin Chúa cho chúng ta có con mắt thuộc linh. Chúng ta đang làm cái công việc gieo hạt giống của sự cứu rỗi. Cứ gieo, đến lúc chúng ta sẽ gặp. Chúng ta không biết cái hạt giống nào sẽ tốt hay sẽ xấu, hay là cả hai đều lớn lên, chứ chúng ta không biết. Tại vì Chúa nói như vậy. Có khi chúng ta thấy hoàn cảnh mà chúng ta ngã lòng. Tôi ngã lòng chứ quý vị, có chứ. Tại vì có người xác thịt. Quý vị có hình dung như thế nào? Một ngày nọ có một người, mục sư ơi, muốn nói chuyện mục sư. Tuần sau có người gọi, mục sư ơi, tôi cần nói chuyện mục sư. Tuần sau nữa có người, mục sư ơi, tôi có nói chuyện. Ngày hôm sau, mục sư ơi, mục sư rảnh không cho em nói một chuyện 10 phút. Cứ dồn dập ngày này phải nói nổi quý vị như thế nào? Quý vị sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý liền á. Tôi trong tình trạng như vậy. Và tôi nhiều lúc tôi lên đây tôi quỳ gối, Chúa ơi, con đang nặng quá. Chúa nói với Môi-se hãy chia gánh cho nhẹ, đặng họ cùng gánh với con. Vậy con và dân sự sẽ đến nơi một cách bình an. Nhưng mà Chúa ơi, con thấy con nặng quá. Dân sự có nhiều năng đề quá. Và con xin dâng hết cho Chúa, đổ hết xuống đây. Tôi cầu nguyện cho Chúa. Giờ nếu mà tôi không làm cái công việc đó, người ta khuyên tôi, có một người nói, mục sư ơi, mục sư phải đi gặp bác sĩ tâm lý đó. Chứ không thôi mục sư bên nào. Tôi nói không, tôi có Chúa, bác sĩ đại tài, Ngài sẽ gánh hết những công việc đó. Cho nên đôi lúc cái con mắt xác thịt làm cho chúng ta dễ ngã lòng, dễ thất bại, dễ khóc lóc, dễ cay đắng trong lòng. Người mù này có con mắt khác. Ông nghe cái tiếng ồn ào huyên náo, ông hỏi chuyện gì vậy quý vị, anh chị em hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Thì đám đông mới nói rằng, tại vì chữ họ là nói đến đám đông, có một người tên là Giê-xu ở tại Nazareth đang đi ngang qua đây, đi ngang qua đây. Thì nghe như vậy xong, thì người mù này nói, gọi lớn lên, là Chúa Giêsu, con của David, hãy xin thương xót đến tôi. Làm cách nào mà người mù này được nghe về Chúa Giêsu? Tôi không biết. Hồi xưa chưa có YouTube, chưa có iPad, mà dù có chăng nữa người mù này cũng không thấy được. Chưa có internet để bấm lên Google search người mù. Chúa Giêsu đang ở đâu? Không có. Nhưng mà cách nào đó tôi không biết. Người mù này nghe về Giêsu tại Nazareth. Quý vị có biết rằng là cái tên Giêsu thời điểm đó cũng rất là nổi tiếng. Joshua, mà chúng ta nghe chữ Joshua đó, đó là Giêsu. Và nếu chúng ta nói chuyện với trong này, tôi có ba lần tôi tiếp xúc với mục sư dưới đây, mục sư Giêsu. Hồi xưa hội thánh cũng bảo lãnh một hội thánh mễ nữa trên này, cũng là ông Giêsu, là Giêsu đó. Và chữ Giêsu ngày hôm nay ở trong người Mễ rất là nhiều, và tên đó ở người Do Thái nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt cái tên Giêsu ở Nazareth nó khác hơn những cái Giêsu mà cái người mù này nghe đến. Một ngày nọ, một cái thư của văn phòng luật sư gửi đến cho tôi, nói là tôi vượt đèn đỏ, nói là tôi đang bị thiếu nợ chỗ này chỗ khác, nói là tôi đang bị collection cho chỗ kia. Wow, tôi đúng là tôi thiếu nợ student loan, lúc bây giờ tôi trả chưa hết, và tháng nào cũng trả gần $300. Mà cái tiền đó là có không phải là cái tiền mà tôi chưa bây giờ chạy xe vượt đèn đỏ. Và tôi mới lên, tôi search, tôi trả vô số tiền để search về cái history, về cái lịch sử, về cái record của cái xe mà tôi bị người ta nói là tôi vượt đèn đỏ và bị thiếu tiền, đang bị collection. Cũng là liêm lê đàng hoàng. Và search lên, cũng anh chàng đó cũng Lê Thanh Liêm. Mà sao ăn xin xã hội thì khác. Địa chỉ người khác, tôi ở Lakewood, người đó đến với. Và cuối cùng tôi gửi thơ lên cho cái văn phòng luật sư nói, tôi tên đó, đúng, tôi sinh năm đó, năm đó, đúng. Quý vị thấy gì dễ sợ không? Nhưng mà tôi ở Lakewood. Tôi chưa bao giờ biết cái mặt cái anh chàng Lê Thanh Liêm kia ở thành phố Denver, địa chỉ đó quý vị hãy coi lại đi. Và họ gửi sau đó một thời gian, họ gửi thư, họ xin lỗi. Có nhiều Giêsu trong thời điểm lúc bây giờ. Nhưng mà Giêsu ở Nazareth, một cái tên Giêsu rất là đặc biệt. Cho nên người mù này nghe nói đến và anh phải kêu lên liền, không làm cho anh phải chần chừ hết cả. Có những lúc trong cuộc đời Chúa đặt để ông bà anh chị em chính mình tôi, để người ta nói đến, nghe nói đến cái tên của chúng ta thì họ kêu, họ gọi, họ mời, hay là họ sợ, họ trốn, họ tránh, họ nghi ngờ, họ chỉ trích. Cái điều đó rất là quan trọng. Theo Chúa không có nghĩa là chúng ta chỉ đến nhà thờ mỗi tuần, nghe giảng xong rồi đi về. Cái bạn nói với tôi như thế này, họ nghe một sư giảng dài xong họ về ăn uống nhậu nhạc say sưa, luôn tuồng, đầu tắt mặt tối để đi làm, không cần khe đến. Rồi cuối cùng đến nhà thờ Chúa tha thứ cho họ thì cái đó cũng không phê. Tôi nói đúng. Nhưng mà cái kết quả của đời sống chúng ta không phải là chỗ đó. Không phải cái đời tạm này. Chúa nói rằng anh em hãy cẩn thận. Nếu không có nếp sống tin kính sẽ trật cái gì? Ân điển. Ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, không đánh mất được. Nhưng mà đôi lúc cái cách sống của chúng ta, quyết định của chúng ta, là chúng ta mất cái phần ân điển đó quý vị, chứ không phải là Chúa phạt chúng ta. Hãy cẩn thận điều đó. Cho nên trong tuần hãy nhờ anh Chúa để chúng ta sống làm sao để người ta nghe nói Lê Thanh Liêm, là họ biết cái người đó như thế nào. Biết cô Ngọc Thanh, cô biết cô Ngọc Thanh đó như thế nào. Biết cô Kim Thanh, biết ông bà Phan Thế Lai, là biết người đó như thế nào. Để họ nói, người đó là người tôi tin cậy. Người đó là người cần cái nhu cầu, hãy đến với người đó. Amen quý vị. Giống như cái người mù này nghe tên Giêsu ở tại Nazareth vậy. Nếp sống của chúng ta quan trọng hơn là cái lời nói của chúng ta. Chúng ta đừng có nói về Chúa nhiều nữa. Hãy ra về, sống, thực hành cái cách sống của chúng ta. Để giống như hội thánh đầu tiên mà cô công bộ các thí đồ đồng 11 nói là ở tại thành Antioch, người ta bắt đầu gọi những người tin theo Chúa Giêsu là những người Christian, là Christian. Đó là cái điều quan trọng mà Chúa đặt để ông bà trên chính mình tôi trong cái thế giới này. Đặc để tôi, ông bà chị em ở cái nhà sát bên cái hàng xóm dễ ghét. Đặc để tôi và ông bà chị em ở trong cái chỗ làm mà nhiều người khó ưa. Đặt để tôi và ông bà anh chị em ở chỗ cái môi trường mà người ta dễ ghét. Đừng có trốn tránh chỗ đó. Hãy show mình ra. Để người khác, ồ, đây là một Christian. Như thế nào chăng nữa chúng ta hãy ngẩng mặt lên. Hãy có một nếp sống giống như Chúa muốn ông bà anh chị em chúng ta sống. Không phải người ta thấy chúng ta bằng đồ đẹp và mỗi Chủ nhật đi nhà thờ. Họ mới gọi chúng ta là cơ đốc nhân. Amen quý vị. Mỗi ngày trong cuộc đời, hãy ra ngoài để cho người ta biết rằng chúng ta là con cái Chúa qua cái nếp sống của chúng ta. Chứ không thôi chúng ta nói mục sư, cái chỗ tôi làm toàn những người kỳ thị. Mấy người dễ ghét ở hàng xóm tôi, neighbor của tôi khó ưa. Không. Đó lý do tại sao Chúa đặt chúng ta trên đất này. Để chúng ta làm sáng nhân Chúa. Và Chúa nói chúng ta là gì? Chúng ta là muối của thế gian. Và ánh sáng ở trong cái thế giới này nữa. Để làm cách nào đó ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 để họ thấy các việc lành của các ngươi mà họ ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Amen quý vị. Làm sao để có những người mù ở trong thế giới thuộc linh, họ thấy chúng ta mà họ kêu, họ gọi, họ mời. Ôi anh Tuấn Khanh ơi, tôi cần. Ôi ông Bằng Nghiệp ơi, tôi cần sự giúp đỡ. Ôi anh chị Vũ ơi, tôi cần. Amen. Đó là cái cách mà Chúa muốn ông bà anh chị em chúng ta sống. Và chính tôi cũng phải học điều đó nữa. Và khi mà nghe anh mù này kêu tên Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Đám đông ủng hộ anh ta phải không? Vỗ tay, dẫn anh ta tới phải không quý vị? Không. Người ta nói rằng, im đi, câm đi, lặng đi. Tại vì người mù này không có tiếng nói trong xã hội. Nghèo khổ, ăn xin bằng cùng. Nếu mà chúng ta nghe một cái người, ông Bill Gates ông nói, thì mọi người lắng tai nghe để trả tiền nữa. Tại những bữa ăn mà ông ta nói, những cái chương trình hội nghị này, họ phải trả tiền đó họ tới. Những tổng thống về hưu đi diễn thuyết nơi này nơi khác, họ phải bỏ tiền 500, 1.000, hàng chục ngàn để họ nghe. Nhưng mà cái anh này, một cái người vô tên tuổi, một người ăn xin thì làm sao có uy tín, làm sao để người ta tôn trọng. Cho nên bị người ta ngăn trở. Có những khi chúng ta chạy đến với Chúa, có những khi anh em bạn hữu chạy đến với Chúa, chúng ta cũng gặp sự ngăn trở giống như vậy quý vị. Ma quỷ nó không muốn chúng ta được tự do. Lời của Chúa nói trong văn này, when you know the truth will set you free. Có là khi chúng ta biết được lẽ thật, thì chính lẽ thật đó sẽ giải phóng cho chúng ta được tự do. Để chúng ta trở nên con cái của Chúa, và có cuộc sống sung mãn ở trong nước của Chúa, trong tâm linh. Chứ không phải là sống mỗi ngày trong nước mắt nữa. Tại vì khi chúng ta biết Chúa, nó khác. Cho nên người mù này có cái nhu cầu. Và đời sống của mình cho em giống như vậy. Chính mình tôi cũng có những nhu cầu giống như cái người mù này. Và khi chúng ta lên tiếng kêu gọi sự cứu giúp, ma quỷ nó ngăn trở. Ô, im đi. Chúa không nghe đâu, đời sống mình xấu xa lắm. Nhớ không, cách đây mấy tháng anh đã phạm tội nói dối. Ô, nhớ không, hồi trước anh bỏ cái đồ đó mà không xin phép người ta, bỏ một túi đi về. Chúa không nghe. Và ma quỷ nó kiện cáo điều đó quý vị. Đừng có mặc cảm. Đừng có ở trong sự xã hội riêng của mình. Tại Chúa biết hết mọi điều trong cuộc đời của chúng ta. Những cái ngõ ngách thâm sâu, xấu xa tội lỗi nhất Chúa biết. Và khi chúng ta chạy đến với Chúa để nhận được ân tha thứ, thì Chúa đã tha thứ rồi. Và bởi cái đó xin Chúa cho chúng ta biết mỗi khi chúng ta chuẩn bị nhận được phước gì đó, ma quỷ cản trở, ma quỷ ngăn trở, nó không muốn chúng ta đạt được đến cái đích đó. Cho nên đừng có ngã lòng. Một anh em nói tôi, mục sư ơi, sao em thấy thời gian này em bị đủ thứ, căng thẳng quá, mệt mỏi quá, em muốn bỏ cuộc. Tôi nói rằng những cái lúc mà chúng ta chuẩn bị bỏ cuộc là Chúa đang làm công việc gì lớn hơn cho chúng ta. Mà ma quỷ nó đánh lừa nó nè, Chúa không nghe đâu. Chúa không có đói đến mình đâu. Thực sự Chúa đang làm cái công việc tốt nhất cho chúng ta trong thời điểm đó. Trong Đường Đạo đoạn 7 câu 8 nói là cái cuối cùng của sự việc hơn cái sự việc khởi đầu. Người Việt Nam chúng ta thì nói ngược lại, vạn sự thời khởi đầu nên. Nhưng mà lời của Chúa nói khác. Cái kết quả cuối cùng, cái người trụ cột lại còn cuối cùng mới là cái điều quan trọng. Có khi chúng ta rất là hăng hái để chúng ta tin Chúa trong thời gian đầu, nóng nảy yêu mến Chúa, tung tín trong thời gian đầu. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời lôi kéo, cuộc sống khó khăn, gánh nặng cuộc đời, con cái, bạn hữu của chúng ta, sự giúp đỡ của những người xung quanh làm cho chúng ta trì kéo lại, mệt mỏi, ngã lòng. Và chúng ta thất bại. Nhờ anh Chúa, ở trong Hebrew Chúa nói là hãy nhìn Chúa Giêsu là cái mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta theo Chúa. Đừng có nhìn theo đời này, đừng nhìn ông mục sư, đừng nhìn ông linh mục, đừng nhìn những cái người cừu tín đồ kia, rồi chúng ta sẽ ngã lòng. Amen quý vị. Cái người mù này dù bị người ta ngăn trở nhưng mà anh có im lặng không? Anh ta lo to hơn nữa. Cung Thánh dùng cái từ tôi rất là thích, câu số 39. Nhưng anh ta lo to hơn: hỡi con của David, xin thương xót lấy tôi. Thực sự lần đầu tiên anh ta kêu nghe Chúa, có nghe không quý vị? Kêu Chúa anh ta nghe. Anh ta kêu Chúa, Chúa có nghe không? Chúa nghe. Chúa nghe từ cái nơi yên tĩnh nhất ở trong tâm hồn của chúng ta, những tiếng thở than, những giọt nước mắt trong tâm hồn của chúng ta, Chúa thấy hết, Chúa nghe. Và Ê-sai nói là khi mà người mình đang cầu nguyện, kêu cầu cùng Chúa, Chúa đã nghe rồi và đang tiếp tục cầu nguyện thì Chúa đã giải cứu rồi. Và Chúa sẽ nghe trước khi chúng ta kêu cầu cùng Chúa nữa. Chứ không phải là lần đầu tiên cái người mù này kêu mà Chúa không nghe, Chúa nghe. Nhưng mà Chúa thử anh ta coi có kiên nhẫn không. Xin Chúa cho chúng ta học cái tâm tình của người mù, kêu to hơn nữa khi thấy Chúa chưa trả lời mình. Đừng vội vàng give up, còn dặn Chúa rồi không thèm cầu nguyện nữa đâu. Ma quỷ nó muốn chúng ta như vậy đó quý vị. Chúa cầu nguyện hoài, xin hoài Chúa không cho, thôi con dặn Chúa rồi con thèm nghe nữa. Chúa không con cầu nguyện với Chúa nữa, con cần Chúa phải nghe con nữa. Chúng ta dặn Chúa. Và thực sự giống như Jonah, khi mà Chúa sai ông đến thành Nineve để nói dân sự đó ăn năn về tội lỗi của mình, ông mới đoạn trốn, ông không chịu đi, và cuối cùng ông phải end up ở trong bụng với con cá voi khổng lồ, rồi cuối cùng ông kêu khóc trong đó 3 ngày đêm và Chúa tha thứ ông, nhả ông ra để ông làm công việc truyền giảng. Và khi ông giảng xong xuôi, ông không có mong thành Nineve đó được cứu rỗi đâu, tại vì dân ở sau khi ông kêu gọi ăn năn, từ vua đến dân ở đó họ bằng áo gai, họ đội tro trên đầu để ăn năn. Ông ra ông dặn Chúa: Chúa ơi, con nói Chúa không nghe không? Con nói là con biết con tới đó, Chúa sai con đến là con đến, mà con giảng mà họ ăn năn là con mất mặt lắm, mất uy tín lắm. Vì con dặn Chúa. Đôi lúc chúng ta có thái độ giống như vậy, xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng mềm mại, kiên nhẫn. Tại vì cái sự nhịn nhục là cái sự quan trọng nhất mà ít khi nào chúng ta xin Chúa cho chúng ta. Và đó là một trong những cái trái thánh linh mà Chúa cho. Chúng ta hãy xin Chúa cho con yêu thương. Được, dễ dàng lắm. Yêu người yêu mình thì đâu có khó. Mà yêu kẻ thù mình mới khó. Mà ai là kẻ thù chúng ta? Đôi lúc người thân trong gia đình mình á, không phải người ngoại đâu. Giống như hai cái cặp vợ chồng, họ kỷ niệm 70 năm ngày cưới. Người ta hỏi thưa cụ bí quyết nào mà hai cụ sống nhau 70 năm kinh khủng như vậy cả cuộc đời. Nói đâu gì đâu, đầu tiên chúng tôi thương nhau giống như thở ban đầu vậy đó, tình yêu đôi lứa mà. Thì chúng tôi sống rất là vui vẻ trong cuộc đời đầu tiên. Nếu như vậy thì khoảng nửa cuộc đời còn sao? Thì tôi áp dụng lời của Chúa nữa. Tại vì đầu tiên Chúa nói hãy yêu kẻ lân cận như mình thì mình yêu dễ lắm. Người đó dễ thương tôi mới lấy, còn đó đẹp trai tôi mới chọn. Nhưng mà nửa cuộc đời sau người đó dễ ghét rồi. Vì vậy hai cụ cách nào mà hai cụ sống đến ngày hôm nay? Chúa nói hãy yêu kẻ cái thù và cầu nguyện cho dễ bắt bớ. Ở đó lý do chúng tôi áp dụng miết đến khoảng nửa cuộc đời còn lại. Cho nên khi chúng ta học về trái thánh linh dễ dàng, chúng ta yêu lắm. Nhưng mà yêu thương vui mừng bình an đến cái chữ ôi da không có phớt ra. Ôi Chúa ơi, khó quá, khó quá. Chữ nhịn nhục, mà cái trái thánh linh đó chúng ta cần phải có. Thực sự chúng ta khó nhịn nhục lắm, dễ nóng nảy lắm. Mọi người có cái tôi và tự ái riêng của mình, chúng ta không làm được. Bởi ơn của Chúa, Chúa có thể giúp chúng ta làm được. Và khi chúng ta học được cái trái nhịn nhục rồi, Chúa sẽ nâng chúng ta lên cái hàng cao hơn. Một cái bạn nọ nói với tôi, em nói chuyện với con tôi, em nói làm sao mà cái thế hệ ngày hôm nay nó muốn ra là đời là triệu phú với tiểu thú, là triệu phú và tỷ phú không à. Và chúng ta thấy toàn là tin tức nói là những người này giàu có, đi xe đắt tiền, nhà cửa rất là triệu, làm sao được. Thực sự những người Mỹ họ nhờ phần lớn tài sản của cha mẹ họ để lại. Còn thành công đời này ít lắm, thực sự cho cá nhân của họ. Một vài người chúng ta thấy đếm trên đầu ngón tay. Cho nên muốn trở nên giàu có phải chịu khó, đổ mồ hôi trán, phải đầu tư mà cho tương lai của mình, vân vân và vân vân. Và làm sao để được cha mẹ ban lại và tin tưởng để giao lại cái của cải đó cho mình. Ông George Soros có đứa con trai. Và ông đã 90 mấy tuổi, và ông là cái người mà rất là giàu có, tỷ phú. Và ông là người ủng hộ tiền rất là nhiều cho những cái công việc bầu cử trong xã hội ngày hôm nay, nhất là những người thuộc phe đảng Pro-Choice. Thì đứa con trai ông được ông giao phó lại tài sản còn lại hàng tỷ đô la. Nếu mà một người này ăn chơi trác tán, người này tỷ tối sai chiều xỉn rồi lai rai, rồi cặp hết cô này, ông cha thấy ngày sau dẫn đến cái cô khác, cái ông này có giao cái tài sản đó lại cho cái người con trai không quý vị? Không. Cái người này phải có nếp sống xứng đáng, có một cái điều tạo ra cái sự tin cậy với người cha của mình. Đó là lý do tại sao đôi lúc chúng ta nghe những cái người giàu qua đời họ để tài sản là cho chó với mèo. Quý vị nghe không? Thay vì họ để lại con cái, tại vì họ thấy con cái trong những ngày cuối cuộc đời nó đối xử họ quá tệ. Chỉ biết tiền mà thôi. Và chúng ta không trách những người cha mẹ như vậy. Trở lại cái câu chuyện người mù này. Làm sao anh ta được Chúa đói đến? Hãy có một nếp sống để cho Chúa tin cậy chúng ta. Cái nếp sống nhịn nhục là cái nếp sống khó nhất. Ở trong Philip Chúa nói là vì Chúa đã nhịn nhục cho đến điều Chúa vâng phục trên thập tự giá, chết trên thập tự giá. Chúa nhịn và nhục. Và Chúa vâng phục đến chết. Và bởi cớ đó, Đức Chúa Trời nâng Ngài lên rất là cao. Và mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống để tôn cao Đức Chúa Jesus Christ. Amen quý vị. Cho nên cái nhịn nhục chúng ta thấy tưởng như là không quan trọng trong cuộc đời. Không, quan trọng lắm. Nhịn là phải có. Cái nhục nhờ anh Chúa chúng ta học. Và chúng ta sẽ bông trái kết quả trong cái hoàn cảnh nhịn nhục này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ thất bại. Và người này la lên: Thưa Chúa, con David, con của vua David ơi, xin hãy thương xót tôi. Và Chúa mới nghe và dừng lại, ra lệnh đem anh ấy đến với Ngài. Và khi anh đến gần, Chúa Giêsu hỏi: Con muốn ta giúp gì đây? Quý vị có nhớ tựa đề của chúng ta học hôm nay, bài học hôm nay là gì không? Con muốn ta giúp gì đây? Có những khi trong cuộc đời chúng ta nhiều cái năng đề quá, nhiều nhu cầu quá. Và chúng ta xin nhiều lắm. Và không biết chúng ta đang xin điều gì được. Nhiều khi chúng ta xin nhiều quá thì chúng ta quên mất mà mình xin điều gì nữa. Xin Chúa cho chúng ta đặt cái ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Vật chất, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, việc làm, sức khỏe, vân vân, đó là những nhu cầu. Nhưng mà hãy coi lại cái nhu cầu nào là tối ưu trong cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa nói trong Matthew, trước hết hãy tìm kiếm Chúa và cùng sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho mọi điều khác nữa. Chúng ta thì đặt ngược lại. Chúng ta tìm kiếm tất cả những điều này ở trong đời này trước, rồi cuối cùng cái phần còn lại chúng ta mới chạy đến với Chúa những ngày cuối cùng. Đến thì đến trễ, về thì sớm, thì chúng ta chưa đặt cái sự ưu tiên là ở với Chúa. Hồi nãy có bài hát rất là hay và hội thánh đã hát, là bài hát We Bow Down. We Bow Down. Bow Down có nghĩa là gì? Cúi xuống. We Bow Down and we worship you Lord. We Bow Down. Hát thì bao đau mà mặt thì ngẩng lên. Đó là bằng thể chứ hát thôi. Huống gì tâm linh của chúng ta. Quỳ bao đau. Chúng ta thấy những người, những tôn giáo khác không? Phật giáo. Họ tôn thờ như thế nào khi họ bước vào trong chùa? Họ quỳ trước cái tượng như thế nào? Mọp người xuống. Bái lại. Đôi lúc chúng ta nghĩ điều đó là có người sao nhỏ bé, thấp hèn. Hãy coi mình là những tội nhân, làm sao mà xứng đáng được ở trước mặt Chúa. Nếu không bởi ơn thương xót của Chúa, nhờ Chúa cho chúng ta học cái tâm tình thực sự bao đau cả tâm hồn của chúng ta. Hãy coi những người Hồi giáo, họ bước vào trong đền thờ của họ, cái dép họ bỏ ngoài sân kia. Còn ở đây chúng ta thấy cái điều gì dán ở trước cái cửa? Please do not bring cà phê, đồ ăn vào trong này. Hãy coi lại, đôi lúc chúng ta vô tình hay là không thấy cái bảng đó, tôi không biết. Có thể là chúng ta đang bị tình trạng giống như cái mù này, không thấy cái bảng đó. Cái phía bên hông của nhà thờ, ngay cái cửa Francis Paul, là cái nơi rất là nguy hiểm, tại vì xe cộ cái đường đó thì hẹp, ra vô có lần tôi nói là Hội Thánh Mẹ xén đuôi xe và tụng con của họ là người mẹ, chứ không phải người Việt Nam như chúng ta. Và chúng tôi thấy điều đó cho nên mới nói nhắc nhở các anh em nào có xe pickup truck, xe lớn đậu phía ngoài, xe van đậu phía ngoài kia, không đậu này. Được thời gian cái họ đậu vào, ra vô rất là nguy hiểm. Và tôi hỏi mục sư đó, anh có thấy cái này không? Anh giải thích cho mục sư, giải thích giùm cho mấy người tín đồ. Ông nói mấy người đó không thấy mục sư. Tôi nói ồ vậy hả? Là tiếng Anh hay không? Tại vì nó vô nó bận rộn quá, nó vô trễ giờ quá, nó lao xe đến đó là bước lên mấy bước lên cầu thang đến phòng nhóm rồi. Có những khi chúng ta thấy mà không thấy. Và cái nhu cầu ưu tiên của chúng ta đặt không đúng chỗ nữa. Chúng ta, thưa Chúa ơi, con cần việc làm. Thưa Chúa ơi, con cần sức khỏe. Thưa Chúa ơi, con cần tài chính. Thưa Chúa ơi, đúng nhu cầu. Chúng ta có quyền để xin. Tại Chúa nói hãy xin thì mọi điều sẽ được như vậy. Nếu chúng ta có đức tin và làm theo lời của Chúa. Nhưng mà hãy đặt cái ưu tiên nhất, thứ tự, nhu cầu của tâm linh của chúng ta là gì? Quý vị có biết không? Tôi bắt đầu 63 tuổi. Thì tôi mới thấy, wow, một ngày nào tôi là một thanh niên, tóc còn xanh, xin lỗi, còn đen, đầy đọc, tóc hết cả. Là tôi kể chuyện với anh Phước ngày hôm qua, đi vô cái phở Duy đầu tiên là tôi gặp ở Denver, mấy bạn thanh niên lúc đi dẫn tôi lên ăn cái tô phở, kêu là tổ xe lửa. Quý vị nhớ tô xe lửa không? Không biết quý vị tưởng tượng không? Lúc ăn cái tô xe lửa khoai re, rồi thêm một cái tô nhỏ nữa, phải không? Rồi ăn uống gì, vô chỗ, all you can eat. Vô chỗ đó là hết cái tô này lên cái dĩa này, chong 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 ăn để đầy bàn, người ta khiêu bắt mỏi tay luôn. Bây giờ coi lại thử, chúng ta còn có khả năng để ăn uống được như vậy không? Không. Thế nhưng, đến lúc chúng ta tham lam theo con mắt của mình, và chúng ta vô tình na những cái bệnh mà Chúa không muốn, nào là cao máu, cao mỡ, cao đường, rồi là thấp khớp, thấp đồ lung tung, và chính cái điều đó, chính chúng ta, không phải là nhu cầu của chúng ta nữa, mà chúng ta na vào. Xin Chúa cho chúng ta học cái trái cuối cùng của những trái thánh linh, là tiết độ. Amen quý vị. Nấu đồ chè ra, đôi lúc tôi chưa kịp đem, đến mức nó nào sạch hết trơn. Hãy coi lại, tôi không phải là tôi phê phán, tôi nói gì, mà đôi lúc chúng ta đem cái chè đó vô đường mình nhiều quá. Thay vì, quý vị để ý không, khi mà một người múc cho tôi đến đây, múc cho tôi một góc thôi, để làm sao? Để tôi thấy những người khác chưa có thưởng thức. Hãy nghĩ đến họ. Ở trong Kinh Thánh đó là đừng có coi cái nghĩ lợi mình nhiều quá, mà hãy nghĩ đến lợi của ai? Người khác nữa. Và vì khi chúng ta nghĩ lợi người khác thì chúng ta đang nghĩ đến cái lợi của mình. Cắt cái phần đường này ra nhường cho người đó chống đi. Lỡ họ cao không phải là mình cao. Amen quý vị. Cắt bớt cái cục thịt này ra nhường khác, lỡ đó người đó họ protein nhiều, họ bị gao á. Đôi lúc chúng ta theo cái mắt xác thịt nhu cầu nhiều quá. Hãy giống như cái người mù này. Thưa Chúa, con không muốn gì khác. Con chỉ cần được sáng mắt thôi. Cần được hết bệnh thôi. Hôm qua, Cường nói với tôi em lên trễ. Tại vì Khải Ân đang bị đau, em phải cho nó uống thuốc cho nó nghỉ. Tôi nói về thôi ở nhà nghỉ, nên cho em muốn lên chút mà lên trễ không sao. Thì lên, tôi tưởng, tôi không thích Khải Ân sau khi tập hát. Tôi hỏi, ủa? Thì Khải Ân ở nhà với ai nói, em có dẫn nó theo, đâu vậy nó đi được. Yeah. Khi xong xuôi đi về, thì nói gặp con ngày mai nghe. Khải Ân nói, bái một xíu, gặp một xíu. Ngày mai, có thể là thứ hai nữa. Ủa, thứ hai làm cái gì? Sao gặp? Nói, tại thứ hai con nghỉ học. Nói, sao nghỉ học? Ba Cường mới hỏi, sao con nghỉ học? Tại con đang bị bệnh mà. Nó bệnh ngày hôm nay. Và nó bệnh ngày mai là chủ nhật, mà nó nghĩ là nó sẽ được bệnh ngày thứ hai nữa. Để làm gì? Dạ không, giống tôi hồi nhỏ quá. Và Cường nói, con phải cầu nguyện Chúa chứ chịu bệnh cho con hết mà, tại sao con nói thứ hai là con phải ngồi học rồi con bệnh. Có nhiều lúc đời sống ông bà anh chị em, chính mình tôi cũng vậy. Thay vì được Chúa chữa lành, chúng ta là muốn bệnh. Quý vị có thấy không? Gặp ông bác sĩ mới tin, đưa viên thuốc ra uống mới tin. Mà Chúa nói con đã được chữa lành rồi. Bởi đức tin, chúng ta không tin. Tới gặp ông thầy thuốc, tới gặp ông bác sĩ, muốn mổ, muốn xẻ, muốn uống thuốc. Thực sự mỗi chúng ta đều bệnh trong đời này. Ít nhiều người bệnh, đừng nói là tôi là khổng lồ, tôi là lực sĩ không có bệnh. Mỗi người có nhu cầu về bệnh tật khác nhau, những cái năng đề về bệnh tật khác nhau, xin lỗi. Nhưng mà cái điều thâm sâu trong lòng của mình, nhờ Chúa để tâm linh chúng ta được sự chữa lành. Đừng có đói đến dư hành của kiệu, giống như dân Israel khi ra khỏi cái xứ Ai Cập rồi vẫn mơ đến dư hành của kiệu. Giống như Khải Ân, con muốn được nghỉ ngày thứ hai, có thể thứ ba, tại vì con bệnh mà. Cảm Chúa, cái tâm tình của người này đơn sơ. Chúa ơi, con không muốn gì khác, con muốn được sự chữa lành mà thôi. Và điều gì Chúa nói? Chúa nói điều gì? Dạ. Yeah. Chúa Giêsu truyền lệnh, hãy sáng mắt, đức tin con đã chữa lành cho con. Đức tin con, chứ không phải đức tin ông mục sư, không phải đức tin ông thầy tế lễ, cũng phải đức tin của Chúa Giêsu nữa. Đức tin của chúng ta quyết định cho cái sự sống còn và sức khỏe của chúng ta, quyết định cho sự thịnh vượng của chúng ta hay là thất bại của chúng ta, quyết định cho cái lòng yêu mến Chúa hết lòng hay là đi nửa bên đời nửa bên đạo. Đó là cái quyết định của chúng ta và đức tin của chúng ta. Amen quý vị. Xin Chúa cho chúng ta một tuần lễ mới với một cái tấm lòng đơn sơ. Chúa ơi, con muốn điều gì khác, con muốn được ở với Chúa không thôi. Nhà này không quan trọng, đời này không quan trọng, của cải tài sản trong thế giới này không quan trọng, tất cả cao bao nhiêu tiền không quan trọng nữa. Con cần có Chúa đời này và đời sau.
just as wrong. I will solve.